Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Pháp, Brazil và Úc. Tiếp đó là tin tức một phụ nữ tỉnh Hà Bắc Trung Quốc phải nhập viện sau gần 3 tháng tuyệt thực phản đối việc bản thân bị bắt giữ chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của Tiểu Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục, về việc cô đã thay đổi để trở thành người tốt như thế nào nhờ tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, bộ phim tài liệu Thư Từ Mã Tam Gia làm khán giả Đài Loan chấn động. Thư Từ Mã Tam Gia, một bộ phim tài liệu giành được nhiều giải thưởng quốc tế, đã được trình chiếu 28 buổi tại 3 thành phố của Đài Loan, gồm Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng trong thời gian từ ngày 22 đến 28 tháng 3 năm 2019. Khán giả vô cùng chấn động trước sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm động trước sự can đảm phi thường của các học viên Pháp Luân Công trong bộ phim tài liệu. Thư Từ Mã Tam Gia do nhà làm phim người Canada, ông Lý Vân Tường đạo diễn và sản xuất. Bộ phim mở đầu bằng cảnh cô Julie Kate, một phụ nữ ở tiểu bang Oregon, Mỹ, tìm thấy một bức thư viết tay được giấu trong hộp đồ trang trí Halloween sản xuất tại Trung Quốc. Bức thư là lời kêu gọi giúp đỡ của ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong trại lao động Mã Tam Gia khét tiếng của Trung Quốc. Trong bức thư đến từ nơi cách xa hơn 5.000 dặm này, ông kêu gọi sự chú ý đến tình cảnh của các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và bị tra tấn tại Mã Tam Gia. Khán giả thuộc mọi tầng lớp xã hội khác nhau, gồm bác sĩ, giáo sư, lãnh đạo cộng đồng, chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, nhà làm phim và các giới khác, đã tham dự buổi chiếu ở Cao Hùng. Họ vô cùng xúc động trước bộ phim tài liệu. Giáo sư Lâm của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Cộng đồng cho biết, Trung Quốc luôn tuyên bố là một quốc gia hiện đại với công nghệ tiên tiến, nhưng nhiều người Trung Quốc lại phải sống trong sợ hãi. Quá nhiều người thiện lương, có tín ngưỡng bị đàn áp một cách khủng khiếp. Phát triển công nghệ cần phải đi đôi với tiến bộ về văn hóa và các vấn đề nhân văn, tâm linh và đạo đức. Nếu con người bị tước đoạt tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng, thì đạo đức xã hội sẽ trượt dốc. Vậy thì xã hội còn hy vọng gì nữa đây? Giáo sư Lâm đề xuất truyền rộng thông tin về bộ phim tài liệu này tới một phạm vi rộng lớn hơn trong xã hội Đài Loan, bao gồm cả các trường học, để cảnh báo mọi người về sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cho rằng cả thế giới nên biết đến cuộc bức hại này và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói với niềm xúc động sâu sắc: "Tôi yêu Trung Quốc, đó là một vùng đất đẹp, nhưng hệ thống chính trị thật tệ, hệ thống cộng sản là gốc rễ của mọi rắc rối. Tôi mong sẽ sớm thấy sự thay đổi và những thảm họa này sẽ sớm chấm dứt." Giáo sư Lâm nói thêm: "Tự do tín ngưỡng là vô cùng quý giá. Tôi chân thành cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Công thoát khỏi sự khủng bố và bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc." Bà Lâm Hạnh Hồng, đạo diễn phim và là Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục và Truyền thông Quốc tế Đài Loan, đau lòng trước cuộc bức hại, nhưng bà cũng rất hài lòng khi được xem bộ phim tài liệu này. Bà phát biểu, bộ phim tài liệu này là một phương thức tuyệt vời để truyền rộng thông tin tới toàn thế giới và cho nhiều người hơn nữa thấy được câu chuyện có thật này. "Tôi thực sự đánh giá cao sự can đảm của ông Tôn Nghị dưới chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc." Bà Lâm thấy khích lệ khi xem bộ phim và cho hay, bộ phim tài liệu đã phơi bày những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Câu chuyện đã làm xúc động tâm can của mọi người và cho người Đài Loan thấy được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Những ai có lương tâm đều cần quan tâm đến vấn đề này. Bà Trần, giám đốc công ty bảo hiểm đã xem bộ phim tài liệu cùng con gái và bạn bè. Bà chia sẻ, tôi vô cùng chấn động trước câu chuyện có thật này. Tôi đã bật khóc. Nó khiến một người vô tội phải mạo hiểm tính mạng của mình để gửi đi thông điệp và thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại. Đây chẳng phải là điều đáng buồn, đáng hổ thẹn đối với Trung Quốc sao? Bà Trần nói thêm, đức tin của ông Tôn Nghị vào chân, thiện, nhẫn thật tuyệt vời. Mỗi một sinh mệnh đều xứng đáng được tôn trọng. Không phải học viên Pháp Luân Công nào cũng sống sót dưới sự tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ai biết được có bao nhiêu người đã tử vong vì cuộc bức hại này. Tôi sẽ làm hết sức mình để truyền rộng thông tin này. Tôi hy vọng những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt. Tin tức thứ hai, học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp nhằm phản đối cuộc bức hại đã diễn ra hàng thập kỷ ở Trung Quốc. Ngày 25 tháng 3 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc trong khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang thăm Paris. họ phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm tại Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống của chính quyền Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống bị giam giữ vì đức tin của họ để phục vụ các ca cấy ghép. Họ kêu gọi ông Tập lập tức chấm dứt những tội ác ghê tởm chống lại nhân loại và bắt giữ cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, thủ phạm đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Họ cũng kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập đến những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc khi gặp ông Tập và yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Tiến sĩ Harrow King, một thành viên của Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Pháp, cũng lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các tín đồ Cơ Đốc giáo. Ông muốn mọi người nhận thức rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và du lịch ghép tạng ở Trung Quốc đang làm suy thoái y đức và đi ngược lại các điều ước quốc tế. Ông lo ngại rằng những bệnh nhân sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng sẽ gặp rủi ro lớn vì cuối cùng họ sẽ vi phạm luật pháp quốc tế khi mua nội tạng để cấy ghép. Ông nói, chúng tôi lo ngại rằng các bác sĩ ở Trung Quốc bị lạm dụng và bị ép tham gia. Chúng tôi mong ông Tập nhanh chóng chấm dứt cuộc bức hại này và ngành du lịch ghép tạng. Ông Alexander Gabat, luật sư của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp cho biết, cảnh sát ở Paris đã 3 lần từ chối đơn xin giấy phép kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc của các học viên trong mấy năm qua, có thể do áp lực từ các quan chức Trung Quốc. Cả 3 lần đó, các học viên đưa vấn đề ra tòa án kháng cáo Paris và tòa án phán quyết rằng các học viên không có ý định phá hoại trật tự xã hội và thu hồi quyết định của sở cảnh sát. Ông Gabat nói, luật pháp ở Pháp kiên quyết bảo vệ quyền tự do ngôn luận, hội họp và diễu hành, bao gồm cả sự kiện này. Ban đầu, địa điểm mà sở cảnh sát phê duyệt cho cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 3 cách xa Đại sứ quán Trung Quốc. Khi các học viên kháng cáo, cảnh sát đã thu hồi lệnh trước khi diễn ra phiên điều trần và phê chuẩn địa điểm hiện tại của cuộc kháng nghị. Ông Gabat nói, tôi thấy sự kiên định và vị tha, họ không bỏ cuộc trong cuộc chiến này, đó là một điều tốt. Bà Anita Richard đã tu luyện Pháp Luân Công gần 20 năm. Bà làm việc trong hệ thống tư pháp trước khi nghỉ hưu. Bà đã nói chuyện với cảnh sát và cảnh sát quân sự, những người được phái đi để duy trì trật tự tại cuộc kháng nghị và nói với họ những lợi ích của môn tu luyện. Nhiều cảnh sát đã lấy tài liệu Pháp Luân Đại Pháp của bà và tỏ ra quan tâm đến việc học pháp môn này. Bà Paraligo Jin đã bị sốc sau khi biết đến cuộc bức hại và sự tra tấn tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu. Bà nói, tôi nghĩ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là hoàn toàn không thể chấp nhận và thật đáng sợ. Nó chống lại loài người. Đối với tôi không thể tin lại có người có thể làm việc này chỉ vì lợi ích kinh tế. Tin tức thứ 3, triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội Brazil. Tháng 3 năm 2019, triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn đã được tổ chức tại Phòng đại biểu Hạ viện Brazil trong thời gian 10 ngày. 12 đại biểu đã gửi lời chúc mừng chính thức tới lễ khai mạc triển lãm và 5 đại biểu đã gửi lời chào. Do áp lực của Đại sứ quán Trung Quốc, triển lãm đã kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến. Hành động này thể hiện đầy đủ ảnh hưởng rộng lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài và những nỗ lực của họ nhằm che giấu sự thật về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, triển lãm đã tạo được tác động lớn đến các quan chức đắc cử, cán bộ phòng đại biểu và công chúng. Một số đại biểu kinh hoàng khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn cho nạn thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Bà Katia Sascher, đại diện bang Sao Paulo, cũng là một sĩ quan cảnh sát. Khi bà biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng chính quyền các cấp của nước này để ép buộc người dân phải từ bỏ đức tin của họ, bà lắc đầu và nói, đức tin là quyền cơ bản nhất và cao quý nhất mà Chúa ban cho con người. Không một chế độ hay một tổ chức nào có thể ngăn cấm. Cán bộ phòng đại biểu, cô Monica, không giấu được cảm xúc khi xem tranh. Cô nói rằng, những bức tranh này truyền tải sức mạnh của cái thiện. Cô đã nói với một học viên, ở các bạn đều có sự thân thiết nào đó, khiến tôi rất dễ chịu khi ở bên các bạn. Cô Monica nói rằng, cô dự định sẽ đến công viên địa phương để học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô nói, triển lãm này và những nỗ lực của các bạn là một món quà rất lớn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cô Maria Feai đã quay lại triển lãm vài lần để xem các tác phẩm nghệ thuật. Cô nói rằng mỗi lần đến, cô lại cảm nhận được những ý nghĩa khác nhau từ những tác phẩm này. Màu sắc của những bức tranh này rất tinh tế, khiến tôi thấy rất vui. Cô nhận xét, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc khiến cô cảm thấy đau lòng. Nhưng cô nói rằng, công lý chắc chắn sẽ giành phần thắng. Tin tức thứ 4, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại các lễ hội cộng đồng ở Melbourne, Úc. Gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia 3 lễ hội cộng đồng tại Melbourne, thành phố đông dân thứ hai ở Úc. Thành phố này tổ chức nhiều lễ hội vào tháng 3 khi thời tiết chớm lạnh đón thu. Những lễ hội này bao gồm một lễ hội được Hội đồng thành phố Nóc tổ chức vào ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 3 năm 2019, lễ hội toàn cầu tại khu vườn Bóc Hill vào ngày 17 tháng 3 và lễ hội Wurundjeri do Hội đồng thành phố Manningham tổ chức vào ngày 23 và 24 tháng 3. Ông Martin Nielsen làm việc cho chính phủ Úc cho biết, ông đã nghe đến Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện địa phương vài tháng trước. Ông cho rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, là không thể chấp nhận được và quá dã man. Ông Nielsen hy vọng các chính phủ có thể thông qua luật cấm du lịch ghép tạng. Ông ca ngợi những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về sự tàn bạo và tin rằng cuộc bức hại sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó. Ông Effendi, quản lý dự án của một công ty tài chính, đã sống ở Melbourne được 21 năm. Ông nhận một số tài liệu từ một học viên và ký đơn thỉnh nguyện để giúp ngăn chặn cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Ông nói, tôi cho rằng những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc làm thật khủng khiếp, thật không thể tin được việc thu hoạch nội tạng lại đang diễn ra. Tôi coi đó là một cuộc diệt chủng. Thượng viện Úc đã công bố một báo cáo điều tra và đưa ra 12 khuyến nghị về cách ngăn chặn nạn buôn bán nội tạng ở nước ngoài. Ông Effendi hoan nghênh sự tiến triển này và cho rằng đây là một sáng kiến tốt. Ông nói, chắc chắn chúng ta nên làm điều này. Ông hy vọng chính phủ Úc sẽ làm nhiều hơn nữa. Ông nói, điều này liên quan đến các giá trị cơ bản của con người và liên quan đến tất cả mọi người. Cô Kiana quyết định thử tập vì lợi ích thể chất và tinh thần. Tôi nghĩ rằng nguyên lý này sẽ giúp chúng ta hiểu người khác hơn và xử lý tốt các việc. Cô ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại và nói rằng cô sẽ kể cho những người khác về nó. Cô cho biết, cuộc bức hại này phải chấm dứt, mọi người cần phải lên tiếng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Một phụ nữ tỉnh Hà Bắc phải nhập viện sau gần 3 tháng tuyệt thực phản đối việc bản thân bị bắt giữ chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Một phụ nữ ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đang trong tình trạng nguy kịch sau gần 3 tháng tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ mới nhất chỉ vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Cô Khổng Hồng Vân, 47 tuổi, bị bắt vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện và sức khỏe của cô nhanh chóng giảm sút. Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Viện Kiểm sát thành phố Bảo Định đã gọi cho luật sư của cô Khổng, bảo ông đến càng sớm càng tốt để làm giấy tờ bảo lãnh y tế cho cô. Khi luật sư cùng bà mẹ 80 tuổi của cô Khổng đến Viện Kiểm sát vào ngày hôm sau, công tố viên Vương Nham nói với ông rằng mọi thứ đã thay đổi và ông ta không được quyền chấp nhận bảo lãnh cho cô Khổng bởi ông ta không có thẩm quyền đưa ra quyết định trong trường hợp của cô. Ông ta chỉ dẫn luật sư đến cảnh sát để biết thêm thông tin cập nhật về cô. Luật sư đã đến trại tạm giam Bảo Định thì biết rằng cô Khổng đã phải nhập viện. Cả ông và mọi người trong gia đình cô đều không được phép vào bệnh viện thăm cô. Cô Khổng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007. Lần đầu tiên cô bị bắt và bị kết án 3 năm tù vì đức tin vào năm 2008. Tại thời điểm đó, con gái cô vẫn còn học tiểu học. Cô Khổng bị kết án 4 năm tù khi bị bắt trở lại vào năm 2013. Vụ bắt giữ gần đây nhất của cô xảy ra đúng 2 năm sau khi cô ra tù. Sống trong một gia đình bố mẹ đã ly dị và người mẹ liên tục bị bắt chỉ vì đức tin, con gái của cô Khổng có một tuổi thơ cơ cực. Bây giờ khi đang học đại học, con gái cô phải làm việc bán thời gian để trang trải tiền học phí và chi phí sinh hoạt. Khi con gái cô đến đồn cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho mẹ, các cảnh sát đã nhục mạ và đe dọa con gái cô. Bài chia sẻ của Tiểu Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi đã thay đổi để trở thành người tốt như thế nào? Tôi đã từng là một người ích kỷ và cố chấp. Khi còn trẻ, tôi thường mất bình tĩnh với cha mẹ. Sau khi kết hôn vào năm 2008, tôi thường cãi nhau với chồng. Ngay tuần đầu tiên sau khi kết hôn, tôi đã cãi nhau với chồng mình về những chuyện như ai nấu ăn, ai rửa bát. Bất cứ khi nào có một việc trái ý, tôi đều trở nên rất tức giận. Khi cha mẹ chồng tôi gặp khó khăn về tài chính, chồng tôi đã đi vay 30.000 nhân dân tệ để trả tiền chữa bệnh cho họ. Khi mới kết hôn, tất cả tiền tiết kiệm của chúng tôi dùng để trả nợ và chúng tôi không có tiền để mua nhà. Kết quả là chúng tôi đã vay tiền của cha mẹ tôi, trong khi đó cha mẹ tôi chuyển đến ở nhà tập thể của cơ quan. Tôi ganh tị với những người bạn có nhà và xe hơi khi họ kết hôn. tôi rất không hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi luôn thích đọc sách và tình cờ gặp rất nhiều sách nói rằng số phận của một người sẽ thay đổi sau khi đọc chúng. Tuy nhiên, không có biến chuyển gì tốt hơn cho đến một ngày tôi tình cờ đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân khác với tất cả những cuốn sách tôi đã đọc. Cuốn sách giải thích rất nhiều điều mà tôi không biết và còn phân vân. Khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi không thể hạ sách xuống được và đọc xong toàn bộ cuốn sách vào một buổi chiều. Cuốn sách đã thay đổi số phận của tôi cũng như gia đình tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi đã thay đổi và tôi biết tại sao chúng ta lại ở thế gian này. Tôi đã học về lời giảng trong sách Bất Thất Giả Bất Đắc, Đắc Tựu Đắc Thất và nhận ra rằng mình rất ích kỷ. Cuối cùng, tôi đã hiểu làm thế nào để trở thành một người tốt. Không lâu sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi trở thành một người mới, tâm của tôi tràn đầy hạnh phúc. Tôi quyết định rằng mình sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tôi bắt đầu ước thúc tâm tính của mình. Một ngày nọ khi đi mua sắm về, chồng tôi đã tức giận với tôi và phàn nàn rằng tôi đã mua quá nhiều đồ vô dụng và lãng phí rất nhiều tiền. Tôi đã tranh luận với anh ấy, nhưng sau một vài câu, tôi nhớ ra mình là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã dạy tôi phải luôn hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Vì vậy, tôi đã cố gắng suy nghĩ từ quan điểm của chồng, và tôi thấy anh ấy đúng. Hầu hết những thứ tôi mua là vô dụng, và cuối cùng sớm muộn gì thì tôi cũng vứt chúng đi. Ngay lập tức, tôi không tranh luận nữa, và mâu thuẫn đã được giải quyết. Tôi nhận ra rằng Đại Pháp thật sự vĩ đại. Mặc dù thỉnh thoảng tôi có tranh cãi với chồng, tôi sẽ nhanh chóng nhớ rằng sư phụ đã dạy chúng tôi trở thành một người tốt và nhẫn chịu. Sau đó, tôi sẽ dừng lại. Mâu thuẫn của chúng tôi giảm đi và cuộc sống gia đình trở nên hòa ái. Anh chồng tôi muốn kết hôn, nhưng gia đình của vị hôn thê yêu cầu anh ấy phải có một căn nhà trước. Hai vợ chồng tôi quyết định cho anh ấy mượn tiền tiết kiệm để mua nhà. Cha mẹ chồng tôi rất xúc động và một đồng nghiệp của tôi nói, chị thật là tốt. Làm gì có ai cho người khác mượn tiền mua nhà trong khi họ không có nhà để ở chứ? Cuối cùng, chúng tôi cũng mua được nhà riêng, và mỗi mùa đông đến, tôi đã mời cha mẹ chồng đến ở cùng, vì nhà của chúng tôi có hệ thống sưởi ấm tốt hơn. Anh chồng tôi sau đó bị thương ở chân, chúng tôi đã cho anh ấy 5.000 nhân dân tệ để điều trị y tế. Khi cha mẹ chồng cho chúng tôi 2.000 nhân dân tệ, tôi đã gợi ý rằng chúng tôi không nên nhận, vì họ không dư giả gì. Tôi biết rằng, có lẽ tôi sẽ không đưa tiền cho anh chồng, hoặc hẳn đã nhận tiền của bố mẹ chồng nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã dạy tôi luôn nghĩ đến người khác trước. Chồng tôi là một người bảo thủ, và gần như anh ấy không bao giờ khen ngợi tôi. Một ngày nọ, tại một buổi họp mặt gia đình, chồng tôi nói với bố chồng tôi rằng cả gia đình họ nên cảm ơn tôi, vì bây giờ chúng tôi là một gia đình rất hòa ái. Nhớ lại quá khứ, tôi có thể thấy rằng quan điểm của mình về cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không có Đại Pháp, tôi sẽ không thể làm được những gì tôi đã làm. Từ sâu thẳm trong tâm tôi muốn nói rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.